Tác phẩm Những câu chuyện của bà, Nguyễn Thị Bích Nga biên dịch, Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2006. Người đọc Lê Thị Hồng, nhân viên ngân hàng HSBC, Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Những buổi tối yên tĩnh, những đứa cháu nội ngoại thường quay quần bên ông bà để được nghe kể chuyện. Thật là một khoảnh khắc kỳ diệu khi ta được làm ông bà. Những câu chuyện ông bà kể là kho sách vô tận về lịch sử gia đình, về giá trị và niềm tin của mỗi người trong gia đình. Nếu không có ông bà và những câu chuyện của ông bà, gia đình sẽ không biết gì về chính bản thân họ, về những điều có thể khiến họ cảm thấy đặc biệt, duy nhất và có giá trị. Dần dần, những câu chuyện trở thành truyền thống gia đình. Nhiều thế kỷ nay, người ta thường viết hai loại di chúc, một là di chúc bất động sản nhằm để phân chia tài sản đất đai cho con cái, hai là di chúc đạo đức hoặc là tinh thần nhằm nói về niềm tin, truyền thống, nghi lễ, lề thói thông thường và giá trị gia đình mà người ta muốn truyền đạt cho những thế hệ còn lại. Trong thế giới ngày nay, chúng ta quan tâm nhiều hơn đến sự sung túc của gia đình, sự trường tồn của những di sản về đạo đức của gia đình. Chúng ta mong muốn những điều này được lưu truyền cho con cháu mai sau. Đã nhiều lần chúng ta nghe nói về sự nuối tiếc, sự ân hận sau khi một người thân trong gia đình qua đời. Chúng ta tiếc đã không hỏi người đó nhiều hơn về lai lịch của gia đình, về cây phả hệ rậm rạp của chúng ta. Vậy lúc này, trong khi còn có cơ hội, chúng ta cần ghi lại những câu chuyện ngọt ngào, chính là những kho báu của gia đình. Ông bà là trung tâm của gia đình, vì thế, nhiều người cho rằng ngày lễ Tết không thể đầy đủ nếu gia đình không tập trung ở nhà ông bà. Và nhiều người cũng cho rằng, thiếu ông bà, gia đình họ phải nỗ lực thật nhiều để vượt qua mọi khó khăn. Đối với nhiều gia đình, ông bà là mà chiếc la bàn đạo đức của gia đình luôn hướng đến. Chúng ta mong mỏi ông bà đại diện cho những giá trị mà chúng ta tin rằng chúng bền vững nhất, thân thiết nhất và đáng tin cậy nhất. Trong xã hội ngày nay, có thể ông bà không sống gần bên con cháu họ, nhưng ông bà vẫn được xem là chiếc mỏ neo, là một điểm ổn định để tạo nên ý nghĩa và sự an toàn cho cuộc sống con cháu của họ. Mời quý độc giả cùng chúng tôi chúc mừng tình ông cháu, bà cháu qua từng câu chuyện trong cuốn sách này. Hãy để mỗi câu chuyện thấm vào trái tim bạn, rung động tâm hồn bạn và mở ra các chủ đề mới để thảo luận trong gia đình bạn. Hãy để những câu chuyện này là sự khởi đầu cho buổi kể chuyện của bạn với con cháu bạn. Nhà xuất bản Trẻ. Đôi má màu cam. Lý do khiến ông bà và các cháu rất hợp nhau vì họ có một kẻ thù chung. Sam Livingston. Năm nay Willie tròn 6 tuổi. Nó sống ở vùng nông thôn. Khi điện thoại reo lên, Willie nhanh nhẩu nhấc máy. Và nó có thói quen thở vào ống nghe thay vì nói chuyện với người gọi đến. Giọng bà ngoại át đi tiếng thở của nó. Chào Willie. Làm sao bà ngoại biết đó là con? Đơn giản là bà ngoại biết vậy thôi, Willie. Bà ngoại muốn con đến ngủ chung với bà ngoại. Ôi hay quá, để con gọi mẹ con. Mẹ Willie cầm lấy điện thoại, nói chuyện một lát rồi cúp máy. Mẹ nói, Willie, mẹ không cho phép con ở đêm với bà ngoại vì con sẽ gây rắc rối cho bà đấy. Willie lắp bắp, con sẽ không gây rắc rối cho bà ngoại đâu. Mặt nó sáng rỡ vì phấn khởi. Thấy vậy, mẹ nghiêm giọng nói, mẹ không muốn tối nay nhận một cú điện thoại than phiền và rồi phải lái xe 30 cây số để đón con về. Willie khăng khăng, con sẽ không gây rắc rối đâu. Mẹ nói tiếp, con nghe nè, vào buổi tối có thể bà ngoại khó tính đấy, có thể bà ngoại sẽ gắt gỏng. Con hứa con sẽ ngoan mà. Được rồi, nếu có rắc rối gì xảy ra, con sẽ không được ngủ đêm với bà ngoại suốt một năm, nghe chưa? Bây giờ con lên lầu, cho đồ đạc vào túi đi. Willie đã thắng, nó chạy lên lầu, bỏ 6 cái áo thun và một bàn chải đánh răng vào túi. Hai mẹ con Willie lái xe đến Cambridge. Willie thích Cambridge vì mọi ngôi nhà đều nằm san sát nhau. Chiếc xe vòng qua khuôn viên Đại học Harvard, xuôi theo đường Joe Bridge, rồi quẹo trái sang đại lộ Leonard. Những ngôi nhà ở đây bằng gỗ, có 3 tầng lầu. Bà ngoại sống ở ngôi nhà số 9. Xe dừng lại. Willie chạy tới cầu thang ở bên ngoài, đẩy cánh cửa mở ra rồi nhấn chuông. Reng! Cánh cửa chỉ mở khi bà ngoại nhấn một cái nút phía bên trong. Nó tạo nên tiếng click. Ổ khóa đã được mở. Thật là kỳ diệu. Willie đẩy cửa vào và đứng ngay dưới chân cầu thang. Cầu thang hẹp tó, tối tăm và ngập đầy mùi thơm hấp dẫn tỏa ra từ trong nhà bà ngoại. Nó có thể trải qua kỳ nghỉ cuối tuần ngay tại đây. Bà ngoại đang đứng trên đầu cầu thang gọi nó. Lên đi, Willie. Nó ngân nga thật to. Con lên đây, bà ngoại ơi. Willie chạy nhanh lên đầu cầu thang và bà ngoại cúi người xuống để ôm nó. Nó hôn chuột lên đôi má nhăn nheo của bà ngoại. Nó rất yêu quý đôi má đó, nhưng nó chẳng bao giờ nói về chúng cả. Bà ngoại nói, con sẽ ngủ trong phòng dành cho khách trên lầu. Trên đó có một phần thưởng dành cho con. Willie hối hả chạy lên lầu, vừa chạy vừa nói, cảm ơn bà ngoại. Giọng của mẹ bắt kịp đôi chân nó. Willie, con nhớ mẹ đã nói gì rồi đấy. Mẹ yên tâm, không có gì rắc rối đâu. Khi Willie bước vào phòng khách, nó thấy bà ngoại đã làm một điều tuyệt vời. Bà dán 6 ngôi sao lớn màu bạc óng ánh trên trần nhà. Nó thích những ngôi sao lắm. Phần thưởng nằm ở trên bàn. 2 miếng giấy màu cam, 1 cây kéo nhỏ, keo dán và 1 cây viết chì chuốt nhọn. Willie lấy kéo cắt giấy thành 2 vòng tròn, rồi trét keo sau lưng 2 vòng tròn đó. Nó dán 2 vòng tròn lên đôi má. Bây giờ nó có đôi má màu cam. Nhìn ra cửa sổ, Willie thấy mẹ lái xe đi. Nó hét to với nụ cười chiến thắng. Tạm biệt mẹ! Willie chạy xuống lầu và bà ngoại khen nó. Một câu rất ưng bụng. Đôi má tuyệt vời. Nó nhún vai mỉm cười. Cảm ơn bà ngoại. Chúng ta sẽ dùng trà trong phòng ăn. Nhưng trước hết bà phải đi tắm rửa, giặt giũ. Còn con chạy đến cửa hiệu của ông Murchison mua đồ. Con biết ông ấy mà. Ông ấy bán trái cây. Đúng rồi. Ông ấy ở kế bên nhà bà. Và ông ấy đang chờ con đấy. Mua 4 cân chuối. Đây là 1 đô la. Con cố gắng làm tốt nha. Willie chưa từng đi mua đồ một mình bao giờ. Nó lấy hết can đảm bước vào cửa hiệu kiểu cổ. Tối quá. Sàn nhà bằng gỗ tối tăm và tỏa mùi dầu mỡ. Ông Murchison đứng ngay đó. Ông ấy còn chín hơn nải chuối nữa. Ông nói bằng giọng ủ rũ và nhừa nhựa. Chào Willie. Bà ngoại con cho biết con sẽ đến đây. Rất vui khi gặp lại con. Ông ấy với tay lên giá lấy nải chuối và nói, ông có sẵn 4 cân chuối cho con đây. Willie lắc đầu, con không muốn nải chuối đó. Ông Murchison hỏi, có chuyện gì vậy? Chúng hư rồi. Ông Murchison cười, hàng ri ông ấy vểnh lên. Chúng không hư đâu, chúng chín đấy. Ăn như vậy là ngon nhất. Willie nói, con muốn nải chuối màu vàng. Ông Murchison đổi nải chuối màu vàng cho nó và cầu nhàu. Một ngày nào đó con sẽ biết nhiều hơn. Willie đáp, con nghĩ bây giờ con đã biết nhiều rồi. Hình như ông Murchison đang nhai một cái gì đó trong miệng. Rồi ông lầm bầm, ông thích đôi má của con. Willie nhìn lên và nói, con cũng thích đôi má của ông. Rừ. Willie mang nải chuối ra sân sau, nơi bà ngoại đang phơi quần áo lên dây. Giỏi lắm, Willie. Con đúng là một nhà kinh doanh đấy. Con lên nhà chơi, chờ bà ngoại làm việc xong thì chúng ta dùng trà. Eo ôi! Willie mà là một nhà kinh doanh. Đối với nó, nhà kinh doanh phải là người tạo ra những dấu bút chì trên tường. Phải là những người bí ẩn nhưng có thật. Willie đi lên, đi xuống cầu thang sau nhà và vạch những dấu bút chì trên tường. Sau đó nó quyết định đánh chéo một dấu chéo bí mật trong phòng ăn. Nó đẩy một cái ghế dựa vào bức tường trắng trong nhà phòng ăn, đứng trên ghế với tay hết cỡ và bắt đầu chấm một điểm nhỏ. Chợt Willy nghe tiếng động, hoảng hốt nó quay lại. Bà ngoại ơi! Trong lúc quýnh quýu, nó vạch thành một đường chì dài khoảng 6 tấc trên tường. Ồ không, bây giờ mình phải về nhà thôi. Willy cố xóa đi dấu vết, nhưng càng làm cho đường chì tệ hơn. Willy nhổ nước miếng lên bàn tay và cố chùi sạch dấu chì. Bây giờ thì dấu chì lem nhem đầy cả tường, thật là kinh khiếp. Nó gây ra phiền phức thật rồi. Willy nhảy xuống ghế và chạy tới cửa sổ. Bà ngoại đang treo mấy đôi tất cuối cùng. Nó phải làm một điều gì đó nếu không muốn đi về nhà. Willy mở ngăn tủ và thấy cây búa với hai cây đinh. Nó mang búa đinh vào phòng ăn. Nó gỡ khăn trải bàn ra và leo lên ghế. Willy đóng khăn trải bàn lên tường. Bây giờ không còn thấy dấu vết bút chì đen thui, nhưng lại thấy khăn trải bàn. Bà ngoại pha trà và để tất cả mọi thứ lên khay. Bà nói, đi thôi Willy, chúng ta sẽ dùng trà trong phòng ăn. Đầu Willy hình như rụt mất xuống cổ. Nó lý nhí, chúng ta dùng trà ở đây đi bà ngoại. Bà ngoại lắc đầu, bước vào phòng ăn một mình. Không, chúng ta luôn dùng trà trong phòng ăn. Đột nhiên bà ngoại kêu lên với vẻ tò mò. Ủa, Willy, khăn trải bàn không còn ở trên bàn nữa, mà nó bị đóng đinh trên bức tường. Im lặng một lát, Willy hỏi, bức tường nào? Con vào đây mà xem bức tường nào. Willy chậm chạp bước vào, đầu nó còn rụt hẳn vào trong cổ hơn nữa. Ồ, bức tường đó, con đã đóng nó lên đấy. Đột nhiên Willy bắt đầu run lên, toàn thân nó run lẩy bẩy và nó òa khóc. Bây giờ con phải về nhà thôi. Nó khóc đến nỗi nước mắt chảy ràn rụa xuống đôi má dán giấy màu cam. Nó bắt đầu chùi má và miếng giấy rách ra. Bà ngoại xúc động kêu lên, Willy. Bà chạy tới, quỳ xuống và ôm chặt nó. Bà ngoại cũng khóc. Nước mắt bà rơi xuống đôi má bằng giấy của nó. Bà hít một hơi thật sâu và nói, Willy, nhìn hai bà cháu ta xem. Thật là kỳ cục, bà nghĩ sẽ không sao đâu. Willy vẫn khóc thút thít. Có sao đấy, bây giờ con phải về nhà và con không được đến đây trong vòng một năm. Bà đứng thẳng lên, vuốt lại vạt áo và nói, không, con không cần phải về nhà. Mọi việc hoàn toàn không có gì đâu. Willy khăng khăng, có mà, mẹ con nói, vào buổi tối bà ngoại hay gắt gỏng lắm. Mắt bà ngoại mở to, môi bà ngoại mím lại. Mẹ con nói vậy à, nó nói vậy à. Willy, nghe bà ngoại nói đây, mẹ con cũng chẳng có phần thưởng đâu. Bà ngoại và Willy ngồi vào bàn dùng trà. Bây giờ chúng ta sẽ dùng trà, rồi chúng ta sẽ lo cho bức tường. Willy, con dùng mấy viên đường? 5 viên. Bà ngoại chữa lại. 1 thôi. Tách trà ấm áp, ngọt ngào, làm cơ thể run rẩy của Willy dịu xuống. Bà ngoại lấy búa nhổ 2 cây đinh ra. Bà trải tấm khăn lên bàn và nói, bà sẽ vá những lỗ thủng đinh vào khi khác. Còn bây giờ chúng ta sẽ đặt một tô trái cây lên trên một lỗ thủng và một bình hoa trên lỗ thủng kia. Mẹ con sẽ không bao giờ biết đâu. Sau đó bà ngoại trét mắt tít vào các lỗ đinh và cùng Willy trét sơn lên trên vết bút chì đen thui. 3 tiếng sau, sơn khô, dấu vết bút chì biến mất, bà ngoại gật gù nói, mẹ con sẽ không biết gì về điều này đâu. Nó là bí mật của chúng ta. Willy trề môi, mẹ con sẽ biết, cái gì mẹ con cũng biết. Nó là con gái của bà ngoại, nó sẽ không biết đâu. Nhưng đó là mẹ con, vì thế cái gì mẹ con cũng biết. Sáng hôm sau, Willy sợ muốn chết khi mẹ nó từ cầu thang hẹp tó tối tăm đi lên. Ba người cùng ngồi uống trà trước khi chia tay. Họ ngồi nơi bàn ăn. Willy hết sức giữ im lặng. Cuối cùng nó nhìn mẹ và nói: "Mẹ đừng bưng tô đựng trái cây lên." Mẹ Willy quay sang nhìn Willy: "Tại sao mẹ phải bưng tô đựng trái cây lên?" Vẻ ngây thơ lạ lùng hiện trên mặt Willy. Nó nói: "Con không biết." Bữa trà tiếp tục và Willy cứ nhìn chằm chằm vào bức tường. Mẹ nó ngạc nhiên hỏi: "Con đang nhìn chằm chằm vào cái gì vậy?" Willy đáp: "Bức tường, nó là một bức tường đẹp." Mẹ nó thở dài: "À, lại có chuyện phiền phức rồi. Chuyện gì vậy?" Thua cuộc, Willy đành nói: "Bà ngoại kể đi." Bà ngoại mỉm cười đôn hậu: "Phải, có một chuyện đáng phiền. Đó là bà cháu ta không có đủ thời giờ để chơi đùa với nhau. Con muốn nói như vậy, phải không Willy?" Willy nhảy tưng lên và nói: "Đúng rồi, con muốn nói như vậy." Vài phút sau, nơi đầu cầu thang, bà ngoại cúi xuống để Willy hôn lên đôi má nhăn nheo của bà. Sau đó, hai mẹ con Willy đi xuống chiếc cầu thang hẹp tó và tối tăm với những mùi thơm tuyệt vời. Mẹ Willy không biết chuyện gì đã xảy ra. Đó là một điều bí mật. Về tới nhà, Willy chạy một mạch lên phòng, mở túi xách, lấy mảnh giấy màu cam ra. Nó cắt hai vòng tròn rồi bỏ vào một bao thư với dòng chữ: "Bà ngoại yêu thương, đây là đôi má màu cam dành cho bà. Yêu quý bà nhiều. Willy." Jay O'Callaghan. Đồ cổ. Nếu ta lắng nghe bọn trẻ thật kỹ, ta sẽ có nhiều điều để cười thoải mái. Steve Allen. Đứa cháu ngoại 6 tuổi nhìn tôi như thể nó mới gặp tôi lần đầu. Nó nói: "Bà ơi, bà là món đồ cổ. Bà có tuổi và đồ cổ cũng có tuổi. Vậy bà là món đồ cổ của con." Tôi lấy cuốn từ điển ra và đọc định nghĩa cho Jenny nghe. Tôi giải thích cho nó hiểu. Đồ cổ không chỉ là món đồ cũ. Nó còn là một vật hiện hữu từ thời xa xưa. Là một tác phẩm nghệ thuật. Là một vật trang trí trong nhà. Đồ cổ rất quý báu. Tôi cất cuốn từ điển đi, nói tiếp: "Người ta phải đối xử với đồ cổ cẩn thận, vì có những món rất có giá trị. Tùy theo phong tục tập quán khác nhau, nhưng để được đánh giá là món đồ cổ, ít ra vật đó phải được 100 tuổi. Tôi nhắc thêm, bà ngoại chỉ mới 67 tuổi thôi." Chúng tôi nhìn quanh nhà, tìm những món đồ cổ khác ngoài tôi ra. Có một bàn giấy được truyền lại từ bà cô này đến bà cô khác, và cuối cùng là gia đình chúng tôi. Tôi chỉ cho Jenny thấy. "Cái bàn đó rất cũ. Bà ngoại cố gắng giữ cho nó bóng loáng và đem ra khoe mỗi khi có dịp. Với đồ cổ con cũng phải làm như vậy." Khi Jenny lớn lên và có thể hiểu được những điều như thế này, tôi sẽ nói với nó rằng mỗi khi tôi nhìn hay chạm vào cái bàn giấy đó, tôi nhớ đến người cô thân yêu đã tặng nó cho tôi làm vật kỷ niệm. Tôi thấy lại gương mặt của bà, dù bà không còn sống với chúng tôi nữa. Thậm chí, tôi còn nghe giọng nói của bà và nụ cười của bà. Tôi nhớ lúc mình là đứa con gái nhỏ, thường đứng dựa vào chiếc bàn này để nghe bà kể chuyện. Trên tường có một bức tranh được mua lại từ một sạp bán đồ cũ. Nó đề năm 1867. Tôi lớn tiếng khoe khoang. Đó mới là món đồ cổ, nó trên 100 năm rồi. Dĩ nhiên, nó có những dấu vết và tình trạng không được tốt. Tôi nhìn sang Jenny. Đôi khi thời gian gây ra những tổn hại đó, nhưng những dấu vết ấy cũng có lợi. Chúng chứng tỏ bức tranh từng sống và từng trải qua nhiều thời đại. Chúng ta có thể trưng bày bức tranh với niềm tự hào. Một vật càng có nhiều tuổi tác, nó càng có giá trị. Chúng tôi tiếp tục đi dạo quanh nhà để tìm đồ cổ. Trên sàn có một cái lọ hoa thuộc gia đình tôi từ lâu lắm rồi. Tôi không biết chắc về nguồn gốc của nó, nhưng khi tôi mua, nó không phải là đồ mới. Và kia là chiếc giường có bốn cọc dăn mùng. Một ông chú gửi tặng tôi cách đây 40 năm, và ông ấy đã ngủ trên chiếc giường đó được 50 năm. Tôi cũng giải thích thêm cho Jenny một điều nữa về đồ cổ. Thường, chúng đều gắn liền với một câu chuyện kể. Chúng thuộc về gia đình này, rồi sang gia đình nọ. Chúng di chuyển từ nơi này sang nơi kia. Chúng tồn tại hết năm nay sang năm khác. Chúng có thể bị quẳng đi, bị bỏ phế, bị hủy hoại hoặc bị thất lạc. Nhưng thay vì vậy, chúng vẫn tồn tại. Jenny trầm ngâm một lát rồi nói, con không có món đồ cổ nào cả, trừ bà ngoại. Và mặt đó sáng rực lên, con có thể đưa bà ngoại đến trường cho buổi thuyết trình được không? Tôi đáp, được, nếu bà ngoại ngồi vừa trong cặp của con. Và món đồ cổ của Jenny nhấc nó lên, ôm nó thật chặt. Cái ôm này sẽ kéo dài mãi theo thời gian. Harriet May Savitz. Marie bé nhỏ. Tôi có một bầy con đã lớn. Nhiều đứa đi tứ tán đến những chân trời xa xăm. Nhưng chúng tôi thường xuyên gọi điện cho nhau. Tôi gửi thư cho các con, kèm theo những phiếu mua tả, phiếu mua thực phẩm và dụng cụ cho em bé. Để đáp lại, tôi nhận được những tấm hình của những đứa cháu nội, cháu ngoại đã lớn, hoặc vài bức tranh tô màu tại trường. Tôi thích hình ảnh và bức tranh của chúng, nhưng tôi không thể đến xem các trận bóng cầu dục, các buổi biểu diễn, hoặc các bữa tiệc sinh nhật của chúng. Hè năm ngoái, vợ chồng tôi tổ chức một buổi đoàn tụ đại gia đình. Cuối cùng, chúng tôi đã có thể tụ tập tất cả đám cháu nội, cháu ngoại tuyệt vời lại với nhau. Con trai út của tôi đến cùng đứa cháu nội nhỏ nhất. Marie 3 tuổi, hai má nó bầu bỉnh, thấy chỉ muốn béo một cái. Cô con dâu có hảo ý đẩy Marie về phía chúng tôi, nó nói, con hôn chào ông nội, bà nội đi. Marie có vẻ sợ hãi, trốn phía sau chân mẹ nó bám thật chặt, dứt khoát không để mẹ nó đẩy tới chỗ chúng tôi. Một lát sau, tôi bèn nói với con dâu rằng có thể lần khác Marie sẽ hôn chúng tôi khi nó quen với ông bà hơn. Đứa con dâu đồng ý, tuy nó cũng hơi bối rối. Trong suốt tuần lễ sum họp đó, Marie cứ lẩn trốn mỗi khi mẹ nó bảo nó hôn chúng tôi. Tôi đau nhói tâm can khi thấy cháu nội mình sợ mình, cử chỉ của Marie càng làm tăng lên nỗi cô đơn mà tôi phải chịu đựng vì sống xa con, xa cháu. Tuần lễ sum họp rồi cũng kết thúc. Con trai út của tôi chuẩn bị ra phi trường. Tôi biết con dâu tôi sẽ cố thử một lần cuối để Marie đến hôn chúng tôi. Tôi muốn cuộc chia tay được vui vẻ nên tìm ra một cách khác hơn. Trước khi cô con dâu này nỉ Marie, tôi nói với nó là tôi muốn nói lời giã từ đặc biệt với cháu nội Marie. Tôi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Marie. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, cuối cùng tôi đứng lên. Con trai út tôi hỏi, chuyện này là như thế nào? Vẫn nhìn vào gương mặt đang trầm ngâm suy nghĩ của Marie, tôi nói, con ngươi của hai bà cháu đã hôn nhau. Nét mặt của Marie dần dần biến đổi. Nó toét miệng ra và bật cười thật lớn. Rồi nó chạy đến ôm chặt tôi, thì thầm vào tai tôi. Con yêu bà nội, con sẽ nhớ bà nội lắm. Ồ, chúng tôi cũng sẽ nhớ nó lắm lắm. Angela de Valentin. Nâng cao tầm nhìn. Bất kỳ điều gì đang diễn ra chỉ là sự phản ánh của bản thân chúng ta để chúng ta có thể nhìn thấy mình rõ hơn. Agnon Datin. Kathleen, đứa cháu ngoại 6 tuổi, và tôi dừng lại trước cửa hiệu bánh để mua một ổ bánh mì nướng nhân Việt Quốc. Khi chúng tôi bước ra khỏi cửa, một cậu thiếu niên bước vào. Tóc ở hai bên đầu cậu thiếu niên được cạo sạch bóng, chỉ còn lại một chỏm nhọn hoắt trên đỉnh, một vành mũi được xỏ khuyên và móc vào sợi dây chuyền vắt ngang qua mặt để chạy xuống chiếc bông tai toàn ten nơi vành tai. Một tay cậu ta kẹp ván trượt, tay kia cầm một quả bóng rổ. Kathleen vội vàng dừng lại khi nó nhìn thấy cậu thiếu niên. Tôi tưởng cậu ta làm nó sợ, và con bé đứng chết trân ngay tại chỗ. Tôi đã lầm. Cô cháu ngoại thiên thần của tôi bước lùi khỏi khung cửa và đẩy cánh cửa mở toang ra. Lúc này tôi đang đối mặt với cậu ta. Tôi cũng né qua một bên và nhường cho cậu ta đi vào. Cậu ta lễ phép nói, cảm ơn bà rất nhiều. Trên đường ra xe, tôi khen ngợi Kathleen về cách cư xử của nó khi nó mở cửa cho cậu thiếu niên. Dường như nó không khó chịu trước diện mạo cậu ta. Điều duy nhất Kathleen nhận thấy ở cậu thiếu niên là hai tay cậu ta đều bận ôm đồ. Anh ấy sẽ gặp khó khăn khi mở cửa. Tôi đã nhìn thấy mái đầu bị cạo một phần, thấy chùm tóc nhọn hoắt, một vành mũi được xỏ khuyên và sợi dây chuyền. Nhưng Kathleen chỉ nhìn thấy một người, tay xách nách mang, đang tiến tới cánh cửa đóng kín. Tự nhiên tôi mong mình hạ thấp ngang tầm của nó và nâng tầm nhìn của mình lên. Terry MacPherson. Cùng ở đây với con. Thượng đế ban cho chúng ta bầy cháu đáng yêu như một phần thưởng cho lòng tốt của chúng ta. Roger Cochrane. Kỳ nghỉ tuần trước, được đánh dấu là một trong những ngày tươi đẹp nhất của mùa xuân này. Trời ấm áp, làn gió thổi nhẹ, mặt trời chiếu qua những chiếc áo len mỏng để sưởi ấm làn da. Vàng đồng Ca Nam đang khởi động và các sinh viên tốt nghiệp đang loanh quanh đi trên bãi cỏ phía sau đám khán giả trên 6.000 người. Đứa cháu trai của tôi sắp nhận bằng tốt nghiệp cử nhân. Ai có thể ngờ được 4 năm trời lại trôi qua nhanh đến vậy. Trong khi đám đông các ứng viên ăn mặc chải chuốt và bóng lộn, đi lang thang mọi chỗ, cười đùa với nhau, ôm nhau và tán gẫu, tôi nghe nhiều tiếng điện thoại reo liên tục. Chỉ là những cuộc điện đàm vô nghĩa, cùng những tiếng cười khúc khích của các sinh viên vừa chớm trưởng thành. Nhưng rồi tôi bỗng chú ý đến một cuộc nói chuyện. Vâng thưa nội, con tốt nghiệp rồi. Con cũng không thể tin được nữa. Nội biết không, con không hề nghĩ mình có mặt ở đây vào hôm nay. Đúng rồi ạ, con biết điều này mà. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Ồ, bác sĩ nói gì hả nội? Thật vậy à, con biết. Con biết nội rất muốn đến. Không sao, không sao. Xin nội đừng khóc. Nội biết không, hôm nay là một ngày thật hạnh phúc. Khoan, nội đừng cúp máy. Tụi con sắp vào hàng đứng rồi. Vâng, tất cả đã sẵn sàng. Con sẽ đứng nơi lối đi ở chính giữa. Cỏ ở đây thật kỳ lạ. Nó có mùi thơm ngang ngát. Chung quanh con hả? Chà, họ sắp thả hàng tỷ trái bong bóng lên bầu trời. Vâng, Kelly đang ở đây. Được ạ, con sẽ gửi lời thăm của nội tới cô ấy. Nội ơi, con phải đi đây. Con sắp tốt nghiệp rồi. Nội ơi, con cũng yêu nội lắm. Con rất mừng là nội có thể ở đây cùng với con. Hiểu bằng cách nào sự khó chịu và xem thường ích lợi của điện thoại di động trong những dịp trọng đại như vậy không còn tồn tại trong lòng tôi nữa. Những đại diện bé nhỏ của nền công nghiệp hiện đại đã nối liền cô nữ sinh với người bà thân yêu để họ có thể chia sẻ với nhau những khoảnh khắc rất đặc biệt trong đời. Gail C. Brassey.